Tổ chức Cứu người vượt biển BPSOS cho biết đang vận động cho việc tham gia ký tên vào một lá thư chung gửi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Nội dung thư kêu gọi Hoa Kỳ đặt vấn đề với Việt Nam về trường hợp của tù nhân lương tâm, nhà hoạt động cho quyền tự do tín ngưỡng, ông Nguyễn Bắc Truyển. Ngày 6 tháng 10 sắp đến, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ một lần nữa trao đổi về dân chủ, nhân quyền qua đối thoại nhân quyền thường niên giữa hai quốc gia này. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch và CEO của BPSOS chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do rằng lá thư chung sẽ được gửi đi vào thứ Hai ngày 28 tháng 9 để kịp thời cho các đại diện phía Hoa Kỳ đưa hồ sơ của ông Nguyễn Bắc Truyển lên bàn thảo luận.
Trường hợp của ông Nguyễn Bắc Truyển là ở trong cái danh sách ngắn của Hoa Kỳ để mà đấu tranh đòi cái sự tự do cho cái danh sách người trong cái danh sách ngắn đó. Thì gần đây nhất là mục sư A Đảo, là một mục sư Tin Lành Tây Nguyên của cái Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên đã được trả tự do vào ngày 18 vừa rồi, 18 tháng 9. Thì cái này nó cho thấy rằng cái sự lên tiếng mạnh mẽ của Hoa Kỳ và quốc tế nó có ảnh hưởng chứ phải không? Và mục sư A Đảo cũng là một trong 8 người mà trong cái danh sách mà chúng tôi đưa ra để đề nghị Hoa Kỳ ưu tiên tranh đấu đòi trả tự do cho họ. Thực sự chúng tôi có một danh sách đến 250 tù nhân lương tâm và hơn nữa. Nhưng mà chúng tôi lọc ra cứ mỗi một giai đoạn như vậy, tập trung vào từ 8 cho đến 10 cái trường hợp, thì mục sư A Đảo là một và bây giờ đã được tự do. Người kế tiếp là ông Nguyễn Bắc Truyển.
Ông Nguyễn Bắc Truyển là một tín đồ Phật giáo hòa hảo và là chủ tịch Hội Ái hữu cựu tù nhân chính trị. Ông Truyển cùng ông Phạm Văn Trội và ông Trương Minh Đức, những thành viên Hội Anh em Dân Chủ, bị chính quyền Việt Nam bắt vào ngày 30 tháng 7 năm 2017 và tuyên án 11 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tiến sĩ Thắng nói thêm, ít ai biết ông Nguyễn Bắc Truyển là người đầu tiên phối hợp bàn tròn đa tôn giáo của Việt Nam được thành lập vào tháng 3 năm 2016. Ông Truyển tiếp tục duy trì vai trò này cho tới ngày bị bắt. Vì vậy, BPSOS đã nhắm vào các thành viên bàn tròn, cũng như lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ và khắp nơi, cùng lên tiếng qua lá thư gửi Ngoại trưởng Mike Pompeo.
Ngoài ra, Nguyễn Bắc Truyển lại còn là một người đồng sáng lập ra cái gọi là Liên minh chống tra tấn Việt Nam. Bởi vì trong cái lĩnh vực về luật đó thì Truyển là một luật gia rất chịu khó nghiên cứu về cái luật về chống tra tấn của Việt Nam, cũng như cái công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn. Và Truyển đã làm nhiều bản báo cáo về tra tấn, chẳng hạn như là những cái trường hợp của những người Tây, người Hờ Mông và người Tây Nguyên mà bị tra tấn đến chết đó, thì Truyển cũng là người đã lập hồ sơ gửi cho Liên Hợp Quốc rất nhiều lần. Và do đó, khi mà bị bắt bớ này kia và bị bách hại đó, cả hai vợ chồng đó, thì Liên Hợp Quốc xem như là một cái sự trả thù vì đã báo cáo với Liên Hợp Quốc.
Tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển hiện bị giam tại nhà tù An Điềm, tỉnh Quảng Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức Quốc cho biết ông Truyển bị tuyên án nặng nề 11 năm tù vì những hoạt động đào tạo cho tín đồ về quyền tự do tôn giáo cũng như những nỗ lực cho các gia đình tù nhân lương tâm.
Đến năm 2017 khi mà an ninh Việt Nam bắt ông Bắc Truyển thì họ cũng có hỏi tôi về vai trò của ông Truyển trong Hội Anh em Dân Chủ thế nào. Thì tôi nói là ông Truyển cũng chỉ tham gia một thời gian ngắn bắt đầu thôi. Mức án nặng thì không phải là vì lý do ông Nguyễn Bắc Truyển là sáng lập viên của Hội Anh em Dân Chủ mà là do những việc làm của ông đối với giáo bên Phật giáo Hòa Hảo, bởi vì khi đó là ông cư trú ở dưới tỉnh Đồng Tháp và ông giúp đỡ cho giáo hội Phật giáo Hòa Hảo rất là nhiều vì những cái công việc của ông mà ông đã nâng đỡ không để cho cái giáo hội đó sụp đổ bởi cái sự đàn áp bắt bớ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thứ hai là khi mà ông tham gia vào Hội Ái hữu tù nhân lương tâm thì ông cũng hoạt động rất tích cực ở đó trong việc tìm kiếm những nguồn lực tài trợ, hỗ trợ, giúp đỡ cho các gia đình tù nhân lương tâm cũng như là con cái của họ trong vấn đề học bổng. Vì tôi biết lúc đó thì hầu hết rất nhiều các cái gia đình tù nhân lương tâm mà có con đang học phổ thông hay học đại học thì đều được Hội Ái hữu tù nhân lương tâm cấp học bổng cho họ. Đấy, thì đó là những cái lý do mà an ninh họ biết nhưng mà họ không đưa cái vấn đề đó vào trong hồ sơ. Họ chỉ có một cái căn cứ duy nhất ý, là họ nói là ông ấy đã là sáng lập viên của Hội Anh em Dân Chủ và ông ấy chịu mức án là 11 năm tù.
Luật sư Đài cho biết ông Truyển hiện được sự bảo trợ của đại diện Quốc hội Đức. Từ năm 2019, ông Truyển cũng được Ủy viên Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế USERF, bà Anurima Bhargava bảo trợ thông qua dự án tù nhân lương tâm tôn giáo. Ngày 13 tháng 8 vừa qua, 65 nghị sĩ thuộc gần 30 quốc gia trên toàn cầu đã ký lá thư chung gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông Truyển. Luật sư Đài nhận định, thời điểm trước cuộc đối thoại nhân quyền dự kiến sẽ diễn ra trực tuyến vào ngày 6 tháng 10 là thời điểm thuận lợi để nhắc nhở các viên chức ngoại giao về trường hợp của ông Nguyễn Bắc Chuyển.
Nếu như mà phía Việt Nam mà có thiện chí với phía Hoa Kỳ thì họ sẽ trả tự do cho anh Chuyển hoặc là cho một vài người, bao giờ cũng xảy ra trước khi các cái cuộc đối thoại nhân quyền. Bởi vì kinh nghiệm của bản thân tôi trong những năm tháng mà tôi ngồi tù lần đầu tiên từ năm 2007 cho đến năm 2011 thì thông thường là phía cơ quan an ninh Việt Nam Bộ Công an họ thường vào trại giam họ gạ giống tôi là anh có muốn tự do hay không, thì chỉ có hai điều kiện: một là chúng tôi đã thả tự do cho anh đi nước ngoài, hai là anh sẽ nhận tội thì chúng tôi sẽ thả tự do cho anh ngay lập tức. Thì tôi không hiểu tại sao họ lại chọn cái thời điểm đó để vào trong nhà tù để mặc cả với tôi cái điều kiện đấy. Thì sau một thời gian, một vài tuần này tôi mới qua báo chí hoặc là qua vợ tôi đến thăm ấy, thì tôi biết là gì, sau đó thì có diễn ra cái cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, hay là Việt Nam với EU, hay là có một sự kiện, một chuyến thăm nào đó. Thì thông thường ấy, họ bao giờ họ cũng muốn thả tự do hay là muốn cái gì đấy cho những người tù nhân lương tâm trước cái thời điểm đấy. Nếu như mà giữa người tù nhân lương tâm và phía an ninh Bộ Công an đạt được một thỏa thuận nào đó, ví dụ nhân tội hay là cái gì đấy, thì thường bao giờ sẽ diễn ra trước cái sự kiện đấy.
Mục sư A Đảo, vị lãnh đạo Tin Lành người Thượng, được thả tự do vào ngày 18 tháng 9 vừa qua, một năm trước khi mãn án tù 5 năm vì cáo buộc tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế hôm 18 tháng 9 ra thông cáo báo chí ca ngợi việc Việt Nam trả tự do cho mục sư A Đảo, đồng thời kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Bắc Chuyển. Tiến sĩ Thắng nói, nếu như chính phủ Việt Nam cho rằng họ thả mục sư A Đảo như vậy là đủ, thì các tổ chức, những nhà đấu tranh cho nhân quyền phải nỗ lực hơn nữa.
Chúng tôi không nghĩ rằng phía Việt Nam hiện nay nghĩ đến chuyện trả tự do cho ông Nguyễn Bắc Chuyển trước cuộc đối thoại đâu, bởi vì họ tin rằng chỉ cần thả mục sư A Đảo ra là đủ rồi, để mà chứng tỏ cho Hoa Kỳ thấy rằng họ đang có thiện chí, họ nghĩ rằng ngưng ở đó là được. Đó chính đó là lý do mà chúng tôi đang vận động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rằng không chấp nhận cái sự nhượng bộ tí ti đó, mà phải giải quyết tiếp tục những cái trường hợp khác, và ưu tiên hàng đầu đó là trường hợp của Nguyễn Bắc Chuyển.
Cũng theo tiến sĩ Thắng, cuộc đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ-Việt Nam vòng này sẽ không như các lần trước, và tổ chức của ông vận động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để không cho phép Việt Nam có những lời hứa hẹn hoặc bịa ra những lý do cho sự đàn áp của chính quyền.
Thật ra chúng tôi đề nghị với Hoa Kỳ kỳ này là phải có những cái chỉ dấu rất cụ thể, có những cái hồ sơ rất cụ thể, dù rằng nhỏ, dù rằng ít, nhưng mà phải giải quyết đến tận nơi, tận gốc một cách cụ thể. Thì chúng tôi tin rằng năm nay đó sẽ có một cái không khí khác hơn từ phía Hoa Kỳ khi mà ngồi xuống cái bàn để mà đối thoại về nhân quyền với Việt Nam.